Giờ Phật mới bảo: này Thiện Nam Tử, tất cả các pháp tánh của nó tự không, vì tánh của tất cả pháp vốn là bất khả đắc lợi. Đó là cái câu trả lời duy nhất. Tất cả pháp tánh là tự không. Như bây giờ trước khi nói cái phần sau thì tôi ví dụ ngay cái viết này, thì mình nhìn vô mình thấy cái viết là có, nhưng mà nếu đem con mắt mà trí huệ để phân tích ra thì mình mở cái viết này ra thì nó chia ra từng phần, nào là cái quai, nào là cái ruột, nào cái vỏ, mỗi cái có mỗi phần mỗi phần. Thì mỗi phần đó ráp lại thành cái viết, mỗi phần đó ly tán ra thì cái viết không có. Thì như vậy cái viết đó gọi là không có tánh nhất định. Nếu đủ các phần hợp lại thì gọi là cái viết. Còn nếu cái phần đó rời ra thì đâu thành cái viết nữa. Nếu nó tự có cái tánh nhất định thì khỏi cần, không có lúc nào gọi là nó không thành cái viết được. Nhưng mà bây giờ đây hỏi, trước khi các bộ phận này ráp vô thì cái viết có không? Để giờ các bộ phận mình mở ra rồi để ly tán ra thì viết có không? Không. Thì như vậy quả tan là cái viết không có tự tánh, tức là không có tánh quyết định là cái viết. Chỉ do duyên hợp rồi giả khó, mà duyên không hợp thì nó thành không. Đó. Thì như vậy, nhưng mà bởi vì khi duyên hợp rồi mình đã thấy có cái hình tướng, bởi có cái hình tướng nên kẻ phàm phu mình gọi đó là có cái viết quyết định. Nếu không dùng cái mắt trí tuệ mà nhìn mà xét phân tích đó, thì chắc rằng ai cũng nói là có nhất định. Bây giờ dùng cái mắt trí tuệ phân tích đó thì lúc đó mình mới thấy nó không có tánh thực. Thành ra con mắt trí tuệ đó để giúp cho mình thấy cái nguyên thủy của nó là không có tự tánh. Mà nói là biết cái nguyên thủy nó không có tự tánh thì hiện giờ tuy nó có mà cũng không có tự tánh. Phải không? Đó là cái chỗ mà Đức Phật người trả lời, nghĩa là tất cả pháp tánh của nó tự không, vì tánh của tất cả pháp vốn là bất khả đắc vậy, không thể được, để không thể được tức là không thực có. Nhưng mà tại sao mình cần phải tu? Bởi vì nếu mà nhìn với cái mắt hoàn toàn mình thì kiến nhất định là cái duyên thực có. Mà nói cái duyên thực có thì cái viết là biểu hiện cái cơ buồn, cái viết nó gì đó thì mình thấy phiền não theo. Còn nếu mình biết quán kỹ thì biết cái viết tánh là không, thì việc duyên hợp thì có đây là tạm, là quyển, lúc nào mình cũng nhớ vậy, thì tất nhiên tuy cầm cái viết mà mình không thấy nó là thiệt, không thấy nó thiệt cho nên nó có cái gì mình không phiền não. Tuy không thiệt mà còn gì phiền não, thì chính cái đó là cái trí tuệ bắt buộc chúng ta phải luôn luôn nhớ thì nó mới có. Cần thấy quên cái gì mình thấy theo cái phạm tình à. Vì vậy cho nên gọi là tu. Tu là gì? Là sự nhắc nhớ chứ có gì đâu. Cho nên nó tu là một sự nhắc nhớ mãi như vậy thì gọi đó là tu. Cho nên thường thường nói tu là sự quân tập. Quân tập tức là sự thông ý. Tưởng như cái khăn trắng không có mùi gì hết. Bây giờ mình để cái hoa lan hoặc hoa gợ gì gần mình để ướt cái chuyện đuổi cái nó dở ra có mùi thơm. Đó là sự xong ướt như vậy. Đầu tiên mình nhắc. Như là đó giờ mình nhìn theo phòng hư thấy cái viết được nó đi viết thiệt. Bây giờ mình muốn dùng cái trí tuệ bát nhã vun vào đầu mình thì mình ký phân tích mình nhớ nó mãi năm này tháng kia viết cái mình thầm ra có cái trí bát nhã. Đó, thì cái đó nên tôi hay thường thí dụ. Tôi nói rằng như bình thường chúng ta nghe một bài thơ hay thì hay, nghe mình đọc qua từng khen mình thơ hay quá. Tôi nghe mà mình bỏ qua thì cái bài thơ đó nó không dính gì với mình hết, nghe rồi mất. Mà nếu mình biết, muốn nhớ bài thơ đó không tài nào nhớ được. Như giờ đây nghe bài thơ đó nguyên là của người khác làm, nhưng mình nghe mình biết nó hay cái mình thích. Thích cho mình điên ra cho mình đọc tới, đọc lưu, khi mình đọc ra thì
mình cũng không thấy mình dồn như thế nào, không phải không? Đọc thì cứ đọc, đọc ra rồi mà mình đọc chừng 5 lần, 10 lần, 20 lần, nếu chậm lắm 100 lần thì tự nhiên cái bài thơ nó thành của mình rồi. Rồi cái thì nếu mà 100 lần đó mình còn nghi ngờ nữa thì mai chiều đọc thêm 100 lần nữa, rồi mới buổi chiều đọc thêm 100 lần nữa thì tự nhiên cái bài thơ đó mình bỏ cái tấm giấy mình viết, mình hiện văn như sạch quá. Rồi mai chiều người ta hỏi cái bài thơ đó cho mình ứng khẩu mình đọc thì thành như là thơ đó của mình, phải không? Thì như vậy nguyên trước là của người ta mà mình chịu khó mình nghiên cứu nó thành của mình. Nó thực lòng tự mình tính thành của mình vậy. Thì cũng như vậy cái trí bát nhã Phật giả đây là nói Phật Bồ Tát dùng quán chiếu vậy, cho nên thấy được các pháp không bị tán. Bây giờ nếu mình muốn bắt chước theo cái hạnh Phật Bồ Tát, mình cũng quán như vậy, xét như vậy, lâu ngày thì mình cũng được. Được cái đó, mà được cái đó thì tự nhiên mình thành Bồ Tát, chứ có gì đâu. Đó là cái tu đó. Cho nên nhiều khi mình không hiểu tu mà mình cứ tu theo cái thường. Cho nên cái lối tụng kinh cũng là cái lối chung, nguyên lời của Phật, nguyên tư tưởng của Phật Bồ Tát, để cho tâm mình nó vui lên, nó thuần. Còn mà điều cái đó nhiều khi có cái lỗi là mình tụng kinh mà mình không biết, tụng nếu Phật nói gì cứ tụng biết hết lời kinh về trước thì cái đó nếu mình nặng thì tính ngưỡng. Chứ nếu mà mình đọc cái đó mình thông, mình hiểu cái đó thì không đến đổi như vậy. Còn nếu mình không ta đọc thì mình cứ dùng những cái phương pháp mà Đức Phật dạy mình tu á, mình cứ quán tới quán lưu quán viết rồi nó thuần, mà thuần cái điều lúc đó nó thành cái của mình. Nó thành của mình thì tất nhiên mình có cái trí ngang với khác như Bồ Tát. Cũng như tôi nói là cái thí dụ thứ hai nữa, thí dụ cũng như đứa học trò đi học với ông thầy giáo. Bây giờ ông thầy giáo khi mà ông thầy giáo thì đứa học trò nói dần thấy nói là học trò mà ông thầy giáo thì nó ngọt quá, nó tưởng tượng là không biết chừng nào mình bằng ông thầy giáo, thì phải không? Là ông thầy giáo nói với học trò thì coi như là một trời một đất. Nhưng mà bây giờ chứ nó muốn làm sao mà để thành ông thầy giáo thì nó phải chọn ông thầy dạy nó bài nào nó học thuộc là nó dạy cái gì nó hiểu cho nó làm được thì năm này năm kia. Thì ví dụ ông thầy giáo hồi trước là học tới thứ ba, tức là phải trải ra tới 7 năm hay là 12 năm. Thì bây giờ nó cũng tiến mỗi năm và học đủ bài giỏi hết, bài nào cũng thuộc và cũng đúng 7 năm hoặc 12 năm. Thì rồi thì thứ ba nó đậu thứ tài, cái gì nó cũng bằng ông thầy giáo. Vậy chứ có gì đâu. Thành nó muốn thành ông thầy giáo nó không có cách nào khác hơn là nó phải học cái gì mà ông thầy giáo đã làm. Nó học. Nó học hết những cái ông thầy giáo học rồi, nó có trình độ bằng ông thầy giáo từ lúc đó, ngang nhiên nó thành thầy giáo. Thấy không? Đâu có cách nào khác hơn nữa. Nói tôi muốn thành ông thầy giáo, cho tôi lấy gì là uống để tôi thành thầy giáo, không được. Hay là cho tôi cái gì để là thành ông thầy giáo, không được. Chỉ có cách là học cái trình độ ngang bằng thầy giáo là thành thầy giáo. Mình tôi cũng vậy, thì chỉ khi nào trình độ mình ngang bằng với Bồ Tát Phật thì mình thành Bồ Tát Phật. Mà Bồ Tát Phật làm gì? Đấy nó nha, Bồ Tát thấy như vậy đó, quán như vậy đó, rồi ra nhà thuần thục thì thành Bồ Tát. Mà nếu như Bồ Tát như vậy, quán như vậy, thấy như vậy, ra nhà thuần thục thì cũng thành Bồ Tát. Thì đó là cái lối tập tu, nó thiết thực vô cùng. Chứ còn không phải là nó cách mờ ám hay là khó hiểu gì hết. Nhưng mà bạn có nói là mình lười, nghe rồi mình đã ra, mình thấy chịu vinh, mình thấy chịu nhát, cho nên giờ mình quên, rồi lâu ngày nó cũng trả lại phàm tình. Tôi Phật dạy thêm, như sắc tấn bất khả bắt, thế nào là sắc tấn? Chết như sắc chẳng phải là địa, thủy quả không cũng chẳng về ngoài địa thủy quả không. Chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, cũng chẳng rời ngoài xanh vàng đỏ trắng. Chẳng phải có, chẳng phải không, đâu có thể nói là sắc tự có tự tánh. Vì tánh bất khả bất nên gọi là không. Đó. Bây giờ chỉ sắc ở đây là chỉ cho cái hình hài của chúng ta là sắc chất. Cái thành hình hài chúng ta thì biết rằng Đức Phật thường nói nó kết hợp do đất, nước, gió, lửa mà thành. thì bây giờ hỏi cái này cái chữ nào và cái hình hài này hỏi nó là đất phải không? Mình trả lời sao? Nó không phải là đất. Và hỏi nó là nước phải không? Nó không phải. Mà gió cũng không phải, mà lửa cũng không phải. Mà tự thực thì cũng không phải là đất nước gió lửa. Nhưng mà nó là chỉ hẳn nó vào một cái thì hẳn tiếp. Mà nó cũng không rời, hẳn rời mấy cái đó. Thì như vậy nó không phải là đất thì như vậy cái chất chất này không phải là đất thì như vậy đâu phải thuộc về đất, không phải là nước thì đâu phải thuộc về nước, không phải là lửa thì gió thì cũng đâu phải thuộc về gió. Thì như vậy để biết là nó không thuộc về cái nào, nó nếu nó thuộc về một cái thì nó có tánh, nó thuộc về tánh đất, còn nó không thuộc cái nào thì tự nhiên nó không có tánh đó. Vậy nó không có tánh, cho nên nó nói là không thể được. Phải không thể được, cho nên nói là không. Đó. Vậy giờ hỏi cái này nó thuộc về sách gì? Sách tâm làm đã tánh cũng được. Đó. Mà nó cũng không dài, sách tâm làm đã tánh. Chỉ nữa là, người nói nó già, sách thiết cho nó có tiền là nó đỏ. Đó, nghĩa là nó có thể nó biến là bao nhiêu cái hình thái khác nhau. Nó không cố định một màu sắc, nó không cố định một địa nào, một cái đại nào trong nước đại, cho nên nó rằng nó không có quyết định, để không có tính quyết định cho nên gọi là không tự tánh, để không tự tánh cho nên gọi nó là không. Thì cái đó là một lẽ thực mà tại vì mình không có thường xét cho nên mình không biết. Tất cả pháp khác cũng như vậy, đó nói về cái sắc thân mình. Và nhìn ra tất cả sự vật khác cũng vậy, cái nào cũng như thế, không có cái nào cố định. Ví dụ như có nhiều người họ nói một cách phiến diện, ví dụ như cái cây người ta trồng lên, hỏi cây nó do cái gì thành, thì nó do cái hột mà thành. Thì nói như vậy nghe cũng như trứng phải không, nhưng mà đâu có trứng thiệt. Nếu cái hột mà mình bỏ ở trong này là sao nó lên nó thành cây được. Hột còn phải có đất, đất rồi phải có nước, nước rồi phải có ánh nắng vân vân. Thì như vậy mình nói một cái thì coi như là cái tấm quyết định của nó từ cái hột mà lên. Nhưng mà sự thật nói như vậy là sai, không đúng cái chân lý. Chân lý thì nó không phải là một cái, mà không phải một cái thì không có nói nó là có tấm được. Thì như vậy mình biết rõ tất cả các pháp nhưng không có tự tánh, bởi tuyên tạ tiên tục nên phàm phu theo các kiến thức của mình mà cho là các pháp tánh chẳng không tịch. Chẳng không tịch tức là không phải là cái tánh nó không. Tiên tạ tiên tục, tiên tạ tiên tục là hai chữ này phải hiểu cho tuyệt kỹ. Tiên tạ ví dụ như tôi nói là tôi viết, tiên tạ tức là có một cái hình dáng tiên tạ tôi viết thì mình đặt nó là tôi viết. Và tiên tục tức là nó còn được, nó có cái tiếp nối mà còn được trong thời gian bao nhiêu năm, năm năm mười năm thì cái trong thời gian đó tức là nó luôn luôn có sự sinh diệt tiên tục cái tam bốt, chứ không phải là nó hết có một nguyên vẹn như vậy. Nhưng mà tại cái nắp vào mình không thấy cái sự sinh diệt của nó, cũng như thân mình nói thân mình tôi bị hiểu như mình không tới 5 năm hay 7 năm hay là 10 năm hay là 50 năm hay 70 năm chẳng hạn. Trong cái thời gian mình thấm đó, nó tương tự và tương tục. Tương tự làm sao? Tức là tiếng được không hay dính dính với nhau. Đó. Thành ra mình mới nói là mình được. Và sự tương tục tức là từng cái tế bào. Để có cái tương tự mà người ta nói được đó là thiệt. Nói mình thiệt, nói sự vật thiệt, nhưng mà không ngờ chính cái tâm đó nó không có cái tánh thiệt, mà do sự hợp của các duyên mà có hình tướng tương tự, và tâm đó nó từng thích vô sinh diệt tiếp nối như luôn gọi là tương tục. Chỉ có tương tự và tương tục chứ không có cái thật nguyên vẹn thủy chung duy nhất. Vì vậy mà nó không có tự tánh. Nếu có tự tánh thì thủy chung duy nhất, mà không tự tánh cho nên nó chỉ là một giả tướng tương tạ. Mà bởi giả tướng tương tạ tương tục cho nên nó tánh nó là không. không, cho nên gọi là lặng lẽ. Tuy nó hiện có mà không thực có, phải không thực có cho nên nói nó là không. Mà nếu nó là không thì nó là chắc lặng lẽ. Còn đại Bồ Tát nhờ đầy đủ năm căn hạnh nên thấy cái quả pháp tánh vốn không tịch, để đủ năm căn hạnh để chết á mà thấy cái quả pháp nó là không tịch.